Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào quý vị khán giả trên khắp cả nước, cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước cực nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, không chỉ có thức khuya, lười vận động, bỏ ăn sáng là những thói quen ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, mà mới đây các chuyên gia dinh dưỡng phát hiện ra rằng ăn quá nhanh cũng là một thói quen xấu mà rất nhiều người mắc phải. Vậy, đâu là những tác hại của việc ăn quá nhanh? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Đầu tiên đó chính là gây ra chứng đầy bụng khó tiêu. Trên thực tế có rất nhiều nguyên nhân gây ra chứng đầy bụng khó tiêu, như là do ăn quá nhiều các loại thực phẩm khó tiêu, chứa nhiều tinh bột, dầu mỡ hay là thức uống có ga. Không những vậy, thói quen ăn quá nhanh cũng là một trong những thủ phạm gây ra chứng đầy bụng khó tiêu. Thức ăn đi vào cơ thể sẽ được nghiền nát bằng răng và trộn lẫn với nước bọt ở miệng, sau đó sẽ được đẩy xuống cổ họng. Tiếp đến là thức ăn sẽ chuyển đến dạ dày qua thực quản, tại đây dạ dày sẽ tiếp nhận và thực hiện việc nghiền nhỏ thức ăn để tiết ra loại enzyme để chuyển hóa chúng, nhưng quá trình này sẽ bị phá vỡ nếu như chúng ta ăn quá nhanh. Khi mà chúng ta ăn quá nhanh, thức ăn sẽ không được nghiền nát kỹ, gây tắc nghẽn đường ruột, đồng thời dạ dày không kịp tiết ra các loại dịch cần thiết để chuyển hóa thức ăn, từ đó dẫn đến việc dạ dày quá tải, gây ra hiện tượng đầy bụng và khó tiêu. Thứ hai đó chính là ăn quá nhanh gây béo phì. Không chỉ ăn quá nhiều thực phẩm có chứa nhiều protein, đường và lười vận động khiến chúng ta bị béo phì, mà ăn quá nhanh cũng là một trong những tác nhân khiến cho chúng ta tăng cân không phanh. Đồng thời, theo một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng tốc độ của việc đưa dưỡng chất vào cơ thể có mối liên hệ với béo phì. Cụ thể là thói quen ăn quá nhanh sẽ khiến cho chúng ta không chỉ quên đi việc thưởng thức mùi vị của món ăn mà còn quên mất mình đang ăn gì, do đó không kiểm soát được ăn uống, lâu ngày sẽ tích mỡ thừa và gây tăng cân. Thứ ba đó chính là cơ thể không kịp hấp thụ những dưỡng chất cần thiết có trong thực phẩm. Dù các loại thức ăn dễ tiêu hóa như là cháo hay là các món nướng xào đi chăng nữa, thì khi đi vào cơ thể buộc phải qua nhiều công đoạn xử lý, nhưng nếu ăn quá nhanh vô tình lại làm lũng đoạn, khiến cho dạ dày không thể hấp thụ được các dưỡng chất có trong các loại thực phẩm. Do đó, khi ăn chậm, nhai kỹ sẽ giúp cho cơ thể dễ dàng phân loại các dưỡng chất và hấp thụ chúng một cách tốt hơn. Ngược lại, nếu ăn quá nhanh, chưa kịp chuyển hóa, đã bị cuốn đi và thải ra ngoài theo đường tiêu hóa, gây lãng phí thức ăn và nguy cơ cao mắc các bệnh về dạ dày. Cuối cùng đó chính là làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư. Thức ăn đi vào miệng được răng nghiền nát để dễ dàng đi đến những bộ phận tiếp theo của các cơ quan tiêu hóa. Đồng thời, việc nhai thức ăn theo các chuyên gia dinh dưỡng là hoạt động đào thải độc tố có trong thực phẩm thông qua nước bọt, từ đó giảm tỷ lệ mắc các bệnh ung thư. Ngoài ra, ăn quá nhiều các loại thịt động vật như là thịt đỏ cũng làm tăng nguy cơ ung thư đại tràng. Ăn quá nóng hoặc là quá cay cũng sẽ gây tổn thương đến cổ họng và dẫn tới ung thư thực quản. Kính thưa quý vị, nếu như chúng ta đã biết những tác hại của việc ăn quá nhanh thì chúng ta hãy hạn chế việc này lại. Và có những phương pháp ăn uống thật khoa học sẽ giúp cho chúng ta có thể phòng tránh được các bệnh về đường ruột và nhiều nguy cơ khác gây hại cho sức khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Chúa chẳng mong sống qua nắng. thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, chúng ta biết rằng phi trường quốc tế Pennsylvania tại Hoa Kỳ, đây là một sân bay lớn và hiện đại nhất trong các sân bay của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cách sân bay khoảng một cây số có một ngôi thánh đường. Nhà thờ này nằm đúng vào hướng bay cuối một trong những phi đạo nhộn nhịp và đón nhiều chuyến bay nhất. Một ngày nọ, sợ tháp chuông có thể gây nguy hiểm cho các máy bay mỗi lần đáp xuống phi đạo, lúc bây giờ toàn thể các tín hữu ở đây đã đồng lòng quyết định đặt ở trên đỉnh tháp chuông một bóng đèn neon lớn làm bằng hình cây thánh giá. Và chuyện gì xảy ra? Từ đó mỗi lần chuẩn bị đáp xuống phi trường vào ban đêm thì các phi công đều dựa vào ánh sáng tỏa ra từ cây thánh giá như một ngọn hải đăng chỉ đường cho con tàu cập bến an toàn. Dấu chỉ đường là điều quan trọng, và dấu đời đời cũng là một điều quan trọng đối với tất cả chúng ta. Vào đầu năm 1991, vệ tinh Comet từ góc của chữ khám phá nguồn gốc vũ trụ bắt đầu truyền tin tức về trái đất. Lúc bây giờ, vệ tinh này đã làm các nhà khoa học, thiên văn học xôn xao. Những tin tức truyền về cho thấy rằng quả thật vũ trụ chúng ta có một khởi điểm. Điều này rất quan trọng vì nhiều người ở trên trái đất chúng ta đã hình dung vũ trụ này không liên quan gì với Đức Chúa Trời. Trong các bài học dành cho học sinh phổ thông, nhà trường không đưa Đức Chúa Trời vào trong sách giáo khoa, và người ta nghĩ rằng vũ trụ này được hình thành nhờ sự tiến hóa. Nhiều người không tin rằng có một đấng tạo hóa đã dựng nên vũ trụ này, trong đó có thái dương hệ chúng ta và có trái đất, một tinh cầu mà chúng ta đang sống. Khi mà người ta bỏ Đức Chúa Trời khỏi bức tranh của vũ trụ, người ta chỉ cần tuyên bố một cách đơn giản rằng vũ trụ đã có từ lâu, từ vô tận, và vô tận tức là khởi đầu của họ. Câu hỏi căn bản về nguồn gốc của vũ trụ chỉ đưa tới hai sự lựa chọn: chúng ta khởi đầu bằng Đức Chúa Trời, hoặc chúng ta khởi đầu không phải bởi Đức Chúa Trời mà bằng vật chất. Một trong hai điều này phải hiện hữu từ đời đời. Chương trình Kober khám phá nguồn gốc vũ trụ cho thấy rằng vũ trụ không hiện hữu từ thở đời đời, và vũ trụ phải có một khởi điểm. Như vậy, chúng ta chỉ còn có một cách lựa chọn. Đó là lý do đã làm mọi người xôn xao, đặc biệt là giới khoa học. Có một nhà thiên văn học tại Berkeley, ông giải thích: những gì chúng tôi tìm được là bằng chứng vũ trụ có ngày sinh, giống như chúng tôi nhìn thẳng vào Đức Chúa Trời. Những sự kiện khoa học này cho thấy rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, mà người bình dân chúng ta gọi là Thượng Đế hay là gọi là Ông Trời. Khải Huyền là cuốn sách cuối cùng của Kinh Thánh đã miêu tả Đức Chúa Trời đóng vai trò chính, vì Ngài là đấng tạo hóa của muôn loài vạn vật ở trong vũ trụ này. Trong sự hiện thấy, sứ đồ Giăng đã chứng kiến cảnh oai nghiêm của ngôi Đức Chúa Trời ở trên thiên đàng. Những gì người thấy thật quá rực rỡ, người ta không thể diễn tả được đầy đủ bằng lời nói. Trong Khải Huyền đoạn 4 câu 8 có nói về bốn con sinh vật nói không dứt: Thánh Thai, Thánh Thai, Thánh Thai là Chúa, là Đức Chúa Trời, đấng toàn năng trước đã có, nay hiện có, sao còn đến. Đây là một cảnh thờ phượng tưng bừng, và cảnh 24 trưởng lão sắp mình xuống trước mặt đấng ngự trên ngôi mà tung hô rằng Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền lực, vì Chúa đã dựng nên muôn vật. Và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. Trong Khải Huyền đoạn 4 câu 11, Đức Chúa Trời quả thật là vĩ đại và vinh hiển, vì Ngài chính là đấng tạo hóa. Căn bản của mọi sự thờ phượng rất đơn giản, kính thưa quý ông bà chị em, nghĩa là chúng ta không có tiến hóa, nhưng chúng ta được Đức Chúa Trời dựng nên. Ngài chiếu sáng ngời trong vũ trụ, Trong Khải Huyền đoạn 10 câu 6 nói về đấng hằng sống đời đời, là đấng đã dựng nên trời cùng muôn vật trên trời, đấng dựng nên đất cùng muôn vật dưới đất, dựng nên biển cùng muôn vật trong biển. Trong Khải Huyền đoạn 14 câu 7 đã thúc giục chúng ta hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Hãy thờ phượng đấng đã dựng nên trời đất biển và các suối nước. Sách Khải Huyền không tả Đức Chúa Trời như một bóng mờ ảo hay trừu tượng. Ngài là đấng tạo hóa toàn năng, là cha của cả nhân loại. Vì vậy chúng ta không chỉ là xương là thịt mà thôi. Chúng ta không phải là sản phẩm của một sự ngẫu nhiên, nhưng chúng ta là loài thọ tạo của Ngài. Nhưng ngày nay nhiều người đã quên mất điều đó. Họ đã cắt đứt mối quan hệ với Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, và làm cho Ngài trở nên nhỏ bé trước mặt mọi người, như là một người không có uy quyền. Họ nghĩ Ngài không đáng cho họ tôn vinh và thờ phượng. Khi thuyết tiến hóa của Darwin được giới thiệu, bỗng nhiên người ta thấy Đức Chúa Trời không còn cần thiết nữa. Nhưng thưa quý bà chị em, Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta thờ phượng Ngài là đấng tạo hóa, như trong Khải Huyền đoạn 14 câu 7. Chúng ta nhớ rằng Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền lực, vì Chúa đã dựng nên muôn vật. Và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên, trong Khải Huyền đoạn 4 câu 11. Như vậy thì làm sao chúng ta thờ phượng đấng dựng nên trời đất? Ngài có để lại một biểu hiện vĩnh cửu nào về quyền phép sáng tạo của Ngài, hay là một dấu đời đời nào của sự thờ phượng thật trong thời đại của thuyết tiến hóa này chăng? Bây giờ chúng ta hãy trở về với nguồn gốc để hiểu được định mệnh của mỗi người. Chúng ta hãy trở lại cuốn sách nói về sự khởi đầu, đó là sách Sáng Thế Ký trong Kinh Thánh, để có thể hiểu được cuốn sách nói về sự cuối cùng là sách Khải Huyền. Đức Chúa Trời đã dựng nên thế gian trong 6 ngày. Khi Ngài dựng nên Adam và Eva trong ngày thứ 6, Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 1 nói rằng: ấy vậy, trời đất và muôn vật đã dựng nên xong rồi, không cần hàng triệu hay hàng tỷ năm, chỉ trong vòng một khoảng thời gian ngắn 6 ngày. Đức Chúa Trời là đấng có quyền phép đã làm xong mọi sự, như Thi Thiên đoạn 33 câu 9 có nói: vì Ngài phán thì việc liền có, Ngài biểu thì vật bèn đứng vững bền. Những chuyện tích sáng tạo của sách Sáng Thế Ký không ngừng tại đây. Trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 2 có viết tiếp: ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm, và ngày thứ bảy Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm. Đức Chúa Trời nghỉ. Tại sao? Chắc chắn là không phải Ngài mệt mỏi, vì Ngài là đấng sáng tạo. Sách Ê-sai đoạn 40 câu 28 nói: Ngài sẽ chẳng mỏi chẳng mệt. Đấng tạo hóa của vũ trụ muốn thỏa lòng ngắm nhìn công trình sáng tạo của mình đã hoàn thành, và Ngài hài lòng với thành quả của mình trong 6 ngày ở trên trái đất. Đức Chúa Trời đã làm một điều đặc biệt và ý nghĩa vô cùng. Trong sách Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 3 có viết tiếp: rồi Ngài ban phước cho ngày thứ bảy, đặt là ngày thánh, vì trong ngày đó Ngài nghỉ các công việc đã dựng nên và đã làm xong rồi. Đức Chúa Trời đặt ngày thứ bảy là ngày thánh. Biệt riêng ngày ấy là gọi là thời gian thánh và một thời điểm đặc biệt, vì Ngài muốn nhắc nhở chúng ta nhớ đến nguồn gốc của mình, căn nguyên từ đâu có. Hãy chúng ta biệt riêng ngày thứ bảy để thờ phượng đấng tạo hóa, thì chúng ta sẽ không bao giờ quên rằng mình là ai, tôi là ai, tôi từ đâu đến, và sau đó tôi sẽ đi đâu. Đức Chúa Trời biết điều này cần thiết cho nhân loại, ngay cả trong vườn Ê-đen. Ngài cũng biệt riêng ngày thứ bảy để làm ngày nghỉ ngơi và thờ phượng. Cứ đến cuối tuần, Adam và Eva kỷ niệm ngày sinh nhật của địa cầu với đấng tạo hóa của mình. Thậm chí trong 10 điều răn, sách Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 20 từ câu 8 đến câu 11, điều răn thứ tư nhắc lại chân lý của ngày Sa-bát là ngày yên nghỉ. Đây là ngày mà Đức Chúa Trời đã thiết lập trong vườn Ê-đen. Ngài đã nói một cách êm đềm: hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, Nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó ngươi chớ làm công việc chi hết, vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời đất biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ bảy thì ngày nghỉ. Vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Như vậy trong một tuần lễ bảy ngày, chỉ có ngày thứ bảy là ngày mà Đức Chúa Trời ban phước và làm nên ngày thánh. Nếu loài người luôn nhớ sự kỷ niệm của công trình sáng tạo của Đức Chúa Trời, thì những nan đề lớn lao ngày nay giống như một người cảm thấy đời sống không có ý nghĩa, không thiết sống, một người không biết mình là ai, một người thiếu lòng tự tin, sẽ không bao giờ xảy ra. Sẽ chẳng còn có những người tin vào thuyết tiến hóa hay là đa nghi. Ngày Sa-bát không được thiết lập dành riêng cho người Do Thái. Kính thưa quý ông bà chị em, Đức Chúa Trời không giới hạn ơn phước của ngày Sa-bát cho một dân tộc nào. Ngày ban phước ngày thứ bảy là ngày Sa-bát cho Adam và Eva, tức là ông bà tổ tiên của chúng ta. Không nơi nào trong Kinh Thánh gọi ngày Sa-bát là ngày Sa-bát của người Do Thái. Trong sách Phát đoạn 2 câu 27 trong Kinh Thánh Tân Ước, Đức Chúa Giê-xu nói rõ ràng rằng vì loài người mà lập ngày Sa-bát, nghĩa là ngày Sa-bát được thiết lập cho toàn thể nhân loại chứ không phải dành cho người Do Thái. Không chỉ là một kỷ niệm của công trình sáng tạo, mà ngày Sa-bát còn nhắc nhở chúng ta hàng tuần chúng ta có mối tương giao giữa mình với Đức Chúa Trời. Chúng ta có sự xưng nhận Ngài là đấng tạo hóa của chúng ta. Kinh Thánh nói rằng hãy biệt những ngày Sa-bát ta ra thánh, nó sẽ làm dấu giữa ta và các ngươi, hầu cho các ngươi biết rằng ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Chúng ta có thể mở trong sách Ê-xê-chiên đoạn 20 câu 20. Như vậy thì những ngày thứ bảy là dấu giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta giữ ngày thứ bảy hàng tuần, chúng ta biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời là Chúa của chúng ta. Với quyền lực sáng tạo của Đức Chúa Trời, Ngài đã đặt ngày Sa-bát là thánh, thì Ngài cũng dùng quyền lực đó để làm thánh những người tội lỗi. Vì thế Ngài vừa là đấng tạo hóa, lại vừa là cứu Chúa của chúng ta. Trong sách Ê-xê-chiên đoạn 20 câu 12 viết như sau: ta cũng cho chúng nó những ngày Sa-bát ta là một dấu giữa ta và chúng nó, đặng chúng nó biết rằng ta là Đức Giê-hô-va biệt chúng nó ra thánh. Được là một thánh đồ của Chúa là một điều vinh dự cho bất kỳ một cơ đốc nhân nào. Chúng ta có Kinh Thánh, chúng ta có thánh ca, và chúng ta có ngày thứ bảy, tức là ngày Sa-bát thánh, không phải là ngày Chủ nhật, ngày thứ nhất như chúng ta giữ hiện nay, mà trước đó một ngày, đó là ngày thứ bảy hiện nay. Ngày nào là ngày Sa-bát? Đây là câu hỏi mà nhiều người muốn biết. Làm sao chúng ta biết ngày nào là ngày thứ bảy? Trong Luca đoạn 23 câu 54 và Luca đoạn 24 câu 1 nhắc tới ba ngày liên tiếp. Thứ nhất là ngày sắm sửa, hay là ngày thứ sáu, đó là ngày Chúa chết. Thứ hai, ngày thứ nhất trong tuần lễ, tức là ngày Chủ nhật, là ngày Chúa phục sinh sống lại. Thứ ba, ở giữa hai ngày thứ sáu và Chủ nhật thì có một ngày là ngày thứ bảy mà Kinh Thánh gọi là ngày Sa-bát. Chúa đã nằm yên trong mồ mả và nghỉ ngơi trong ngày Sa-bát. Như vậy rõ ràng ngày Sa-bát là ngày thứ bảy trong thời Đức Chúa Giê-xu. Chúng ta đã dùng thời kỳ của Chúa Giê-xu để giải thích ngày thứ bảy một cách rõ ràng. Đức Chúa Giê-xu trung tín và giữ ngày Sa-bát, như trong sách Luca đoạn 4 câu 16 có nói rằng theo thói quen, nghĩa là mỗi ngày Sa-bát theo thói quen Chúa vào nhà hội. Và Ngài biết các người Cơ Đốc vẫn giữ ngày Sa-bát 40 năm sau khi mà Đức Chúa Giê-xu thăng thiên, khi thành Giê-ru-sa-lem bị tàn phá. Trong sách Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 20, Chúa đã tiên tri như sau: Đức Chúa Giê-xu phán, hãy cầu nguyện cho các ngươi khỏi trốn tránh nhằm lúc mùa đông hay là ngày Sa-bát. Các môn đồ Ngài giữ ngày Sa-bát sau khi Chúa sống lại. Sách Công vụ các sứ đồ ghi lại 84 buổi nhóm họp trong ngày Sa-bát do Phao-lô hướng dẫn. Trong Công vụ các sứ đồ đoạn 13 câu 42 Và câu 44 nói: chẳng những người Giu-đa mà cả người ngoại đều thờ phượng với Phao-lô trong ngày Sa-bát của Đức Chúa Trời. Trong sách Ê-sai đoạn 66 câu 22 và 23 cho chúng ta biết những người được cứu sẽ giữ ngày Sa-bát trong cõi đời đời. Ngày nay, nhiều người đi nhà thờ vào ngày Chủ nhật. Nhưng kính thưa quý ông bà chị em, khi chúng ta có mặt trong thiên quốc của Chúa trong cõi đời đời, như sách Ê-sai đoạn 66 câu 22 và 23 cho chúng ta biết, ở trong thiên đàng mà nơi chúng ta đến, chúng ta cũng sẽ giữ ngày Sa-bát. Trong Khải Huyền đoạn 14 câu 12 miêu tả những người sửa soạn để gặp Chúa khi ngày tái lâm. Sách này viết như sau: chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Giê-xu. Và trong sách Giăng đoạn 14 câu 15, Đức Chúa Giê-xu phán: nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ các điều răn ta. Kính thưa quý ông bà chị em, chúng ta là những người mang danh cơ đốc nhân, nghĩa là chúng ta yêu mến Chúa. Và trong Kinh Thánh Giăng đoạn 14 câu 15, nghĩa là khi chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta phải giữ các điều răn của Chúa, 10 điều răn. Chúng ta không trừ một điều nào. Một trong các điều răn này dạy chúng ta hãy nhớ ngày Sa-bát. Vì nhiều người đã quên, không nhóm họp, không thờ phượng, không nghỉ ngơi vào ngày Sa-bát, mà lại giữ ngày thứ nhất, tức là Chủ nhật. Chúng ta hãy nhớ ngày Sa-bát, tức là ngày thứ bảy, làm dấu đời đời giữa Đức Chúa Trời và loài người. Đây là dấu quan trọng. Chúng ta có một cuộc trò chuyện tâm giao với Đức Chúa Trời mỗi tuần. Phần thưởng của sự giữ ngày Sa-bát là chúng ta được bồi dưỡng về phần thể xác, nghỉ ngơi về phần trí tuệ và đổi mới về phần tâm linh. Đây là món quà vô giá vô cùng đối với chúng ta. Và cầu Chúa ban phước chúng ta. Cầu Chúa giúp chúng ta luôn luôn nhớ ngày thứ bảy, ngày Sa-bát, làm dấu đời đời giữa Đức Chúa Trời và chúng ta. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.